Kim Anh kính chào quý vị thính giả. Trước hết, mời quý vị cùng nghe phần lược thuật tin chính loan trong bản tin thời sự giờ đầu hôm nay gồm: Thủ tướng Úc khẳng định hiệp ước an ninh AUKUS sẽ vẫn mạnh mẽ bất kể ai sẽ vào tòa Bạch Ốc sau cuộc bầu cử Hoa Kỳ năm 2024. Thủ tướng Anthony Albanese chúc người dân Úc lễ phục sinh vui vẻ và bình an. Melbourne trải qua ngày Chủ nhật phục sinh lạnh nhất trong nhiều thập kỷ. Đức Giáo Hoàng Francis chủ sự thánh lễ vọng phục sinh và kêu gọi chấm dứt mọi cuộc chiến tranh. Và Việt Nam yêu cầu gỡ bỏ thông tin sai sự thật trong phim tài liệu về MH370. Và sau đây là bản tin chi tiết. Trước hết, như thường lệ, vẫn là các tin tức cập nhật ở Úc. Thủ tướng Anthony Albanese nói rằng hiệp ước an ninh AUKUS sẽ vẫn mạnh mẽ bất kể ai sẽ vào tòa Bạch Ốc sau cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ vào năm 2024. Thủ tướng Albanese nói rằng ông không quan tâm đến tương lai của liên minh với Hoa Kỳ và Vương quốc Anh, bất chấp khả năng ông Donald Trump trở lại làm tổng thống sau cuộc bầu cử vào năm tới. Ông Trump, người hiện đang là ứng cử viên hàng đầu cho đề cử của đảng Cộng hòa vào năm 2024, tuần trước đã không nhận tội đối với 34 tội danh làm sai lệch hồ sơ kinh doanh sau cuộc điều tra về các khoản thanh toán tiền bịt miệng. Ông Trump là cựu tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên phải đối mặt với các cáo buộc hình sự, nhưng nói rằng các cáo buộc này có động cơ chính trị. Ông Albanese nói rằng hiệp ước liên minh AUKUS sẽ vẫn mạnh mẽ bất kể ai là quốc gia lãnh đạo tham gia vào hiệp ước an ninh này. Ông nói: Mối quan hệ của chúng tôi với Hoa Kỳ là mối quan hệ giữa các quốc gia, giữa các dân tộc, chứ không chỉ là giữa các nhà lãnh đạo. Ngoài ra, Úc và Hoa Kỳ còn chia sẻ các giá trị chung. Thủ tướng Anthony Albanese đã đăng một thông điệp phục sinh trên phương tiện truyền thông xã hội, chúc người dân Úc một lễ phục sinh vui vẻ. Thủ tướng cho biết sự đa dạng của các dịch vụ và các buổi cầu nguyện trong ngày lễ tôn giáo này thể hiện sự đa dạng của Úc. Ông Albanese nói:
Happy Easter, Australia.
Chúc mừng lễ phục sinh ở Úc. Đối với nhiều người, Chủ nhật phục sinh là một ngày thánh đánh dấu sự phục sinh, một lễ kỷ niệm của niềm tin, hy vọng và sự đổi mới. Quốc gia của chúng ta là quê hương của những người theo đạo Cơ Đốc đến từ mọi nơi trên thế giới và mọi truyền thống. Thủ tướng Albanese cũng cảm ơn những người đang làm việc trong những ngày nghỉ lễ này và kêu gọi mọi người hãy cẩn thận khi ra đường. Trong khi đó, Úc trải qua ngày Chủ nhật phục sinh ẩm ướt vào hôm nay, với nhiệt độ dưới mức trung bình và mưa rào rải rác được dự kiến xảy ra ở phần lớn nước Úc. Melbourne, Darwin và Hobart đều được dự báo có mưa, trong khi Sydney và các thành phố lân cận sẽ có gió mạnh nhưng hầu như ngày nắng. Dự báo Canberra sẽ có nhiều mây nhưng khô ráo, Brisbane và Perth có nắng. Hầu hết các thành phố thủ đô dự kiến sẽ có nhiệt độ tối thiểu ở mức từ trung bình đến thấp. Trong đó, Canberra được cho là có nhiệt độ thấp kỷ lục là 5 độ C và nhiệt độ cao nhất chỉ là 15 độ C. Melbourne có thể chứng kiến ngày Chủ nhật phục sinh lạnh nhất trong nhiều thập kỷ qua, cũng có nhiệt độ cao nhất là 15 độ C và thấp nhất là 11 độ C. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự giờ đầu của SBS Việt ngữ với Kim Anh. Và tiếp theo là các tin quốc tế. Đức Giáo Hoàng Francis đã chủ sự thánh lễ vọng phục sinh tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô. Đây là một trong những lần xuất hiện trước công chúng đầu tiên kể từ khi ông nhập viện vì bệnh viêm phế quản. Người đàn ông 86 tuổi này đã bỏ qua cuộc diễu hành vào đêm thứ sáu tuần thánh tại đấu trường La Mã sau thời tiết lạnh giá bất thường ở Rome. Buổi lễ buổi tối bắt đầu trong bóng tối, sau đó bên trong hang động của Vương cung Thánh đường đột nhiên tràn ngập ánh sáng phản ánh niềm tin của người Cơ Đốc giáo rằng Chúa Giê-xu đã sống lại sau cái chết do bị đóng đinh và rằng lòng tốt có thể chiến thắng cái ác. Giáo hoàng có vẻ rất phấn chấn, làm lễ rửa tội cho 8 người trưởng thành cải đạo sang Công giáo và ông kêu gọi chấm dứt mọi cuộc chiến tranh. Giáo hoàng phát biểu:
At times, we may simply feel weary about our daily routine.
Đôi khi, chúng ta có thể chỉ cảm thấy mệt mỏi với thói quen hàng ngày của mình, mệt mỏi với việc chấp nhận rủi ro trong một thế giới lạnh lùng, khắc nghiệt, nơi dường như chỉ những người thông minh và mạnh mẽ mới vượt lên được. Vào những lúc khác, chúng ta có thể cảm thấy bất lực và nản lòng trước sức mạnh của cái ác, những xung đột xé nát các mối quan hệ. Thái độ tính toán và thờ ơ dường như chiếm ưu thế trong xã hội. Căn bệnh tham nhũng, sự lan rộng của bất công và ngọn gió băng giá của chiến tranh. Hàng chục ngàn tín hữu dự kiến sẽ tham gia cùng Đức Giáo Hoàng tại quảng trường Thánh Phêrô để dự thánh lễ phục sinh và lắng nghe bài phát biểu của Ngài về các cuộc xung đột trên thế giới vào cuối tuần thánh. Đến với Đài Loan, Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết họ đang giám sát các cuộc tập trận quân sự do Trung Quốc tiến hành quanh eo biển Đài Loan. Bắc Kinh đã đưa ra một tuyên bố ngắn gọn xác nhận Trung Quốc sẽ tổ chức các cuộc tuần tra sẵn sàng chiến đấu trong 3 ngày tới. Cuộc tập trận được hiểu là thể hiện sự tức giận của Trung Quốc đối với cuộc gặp gần đây của Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn với Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ, một ngày sau khi Tổng thống trở về từ Hoa Kỳ. Thế nhưng, Tổng thống Thái Anh Văn nói rằng Đài Loan sẽ không ngừng tham gia với thế giới. Bà nói: Chúng tôi đã cho cộng đồng quốc tế thấy rằng khi chúng tôi đối mặt với áp lực và các mối đe dọa, Đài Loan sẽ đoàn kết hơn. Chúng tôi sẽ không bao giờ nhượng bộ vì bị đàn áp, cũng như sẽ không ngừng liên lạc với thế giới vì bị cản trở. Trung Quốc xem Đài Loan được quản lý một cách dân chủ là lãnh thổ của mình và chưa bao giờ từ bỏ việc sử dụng vũ lực để đưa hòn đảo này vào sự kiểm soát của mình, trong khi chính phủ Đài Loan phản đối mạnh mẽ các yêu sách của Trung Quốc. Chuyển sang phần tin Việt Nam. Việt Nam vừa yêu cầu một hãng phim nước ngoài phải chỉnh sửa nội dung một bộ phim tài liệu vì phản ánh sai lệch nỗ lực tìm kiếm cứu nạn của Việt Nam sau khi xảy ra vụ mất tích chuyến bay MH370 cách đây 9 năm. Chuyến bay MH370 của hãng Malaysia Airlines chở 239 hành khách bị mất liên lạc trên vùng Nam Biển Đông chưa đầy một tiếng sau khi cất cánh từ Kuala Lumpur của Malaysia đi Bắc Kinh của Trung Quốc vào ngày 8 tháng 3 năm 2014. Sau nhiều năm tìm kiếm, các nhà chức trách vẫn chưa thể xác định nguyên nhân vụ mất tích của chuyến bay này. Đây được xem là vụ mất tích đầy bí ẩn nhất trong ngành hàng không thế giới. Ngay sau khi xảy ra vụ việc máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines mất tích, các cơ quan chức năng Việt Nam đã khẩn trương chủ động lên các phương án ứng phó, tích cực chia sẻ thông tin, phối hợp với Malaysia và các quốc gia mong muốn triển khai tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên quy mô lớn. Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nói với phóng viên vào hôm 6 tháng 4, khi đưa ra quan điểm của Bộ trước thông tin trong bộ phim MH370, chiếc máy bay biến mất, cho rằng Việt Nam không hợp tác trong việc hỗ trợ tìm kiếm chiếc máy bay này. Bộ phim tài liệu gồm 3 tập được chiếu trên dịch vụ phim trực tuyến lớn nhất thế giới Netflix từ ngày 8 tháng 3. Bộ phim có tên tiếng Anh là MH370, The Plane That Disappeared, tìm cách chấp nối những bằng chứng và thông tin xuất hiện trong những năm tháng sau vụ mất tích, mà phần giới thiệu của Netflix gọi là một trong những bí ẩn lớn nhất thời hiện đại. Tại buổi họp báo vào hôm 6 tháng 4, bà Hằng nói rằng bộ phim tài liệu này đưa ra những nhận định khi không có kết luận chính thức của các cơ quan chức năng là sai sự thật, không có cơ sở, không phản ánh đúng những nỗ lực của các cơ quan chức năng Việt Nam, khiến dư luận Việt Nam bất bình. Trong bộ phim này, Theo như The Guardian mô tả nội dung, khi MH370 tiếp cận ranh giới không phận Malaysia, đài kiểm soát không lưu của nước này đã phát tín hiệu vô tuyến để chuyển chuyến bay sang vùng thông báo bay Hồ Chí Minh của Việt Nam. Cơ trưởng của chuyến bay, theo như bộ phim mô tả, đã không hề liên lạc lại với kiểm soát viên ở Việt Nam và MH370 đã biến mất khỏi radar chỉ vài giây sau khi bay vào không phận Việt Nam. Bà Hằng nói rằng Việt Nam đã hỗ trợ phóng viên nước ngoài tham gia đưa tin và rằng những nỗ lực của Việt Nam vào thời điểm đó đã được cộng đồng quốc tế, dư luận báo chí trong và ngoài nước ghi nhận. Đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã yêu cầu công ty sản xuất và nhà làm phim phản ánh chính xác những đóng góp của Việt Nam trong công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn máy bay MH370 của Malaysia, gỡ bỏ và sửa đổi những nội dung được cho là không phù hợp. Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đã liên lạc với Netflix, đề nghị họ bình luận về phản ứng của Bộ Ngoại giao Việt Nam đối với bộ phim. Sau đây là dự báo thời tiết tại một số thành phố lớn của Úc vào ngày mai thứ Hai, ngày 10 tháng 4 năm 2023. Perth, mưa rào tăng, 13-24 độ. Adelaide, trời trở nên quang đãng, ít mây, 11-21 độ. Melbourne có mưa rào rải rác, 12-15 độ. Hobart, trời mưa rào, 8-15 độ. Canberra có mây mù vài nơi, 2-17 độ. Sydney, trời nắng hầu như cả ngày, 11-21 độ. Wollongong có mây mù rải rác, 12-19 độ. Brisbane, trời nắng đẹp, 16-28 độ. Cairns có mây mù rải rác, 24-32 độ. Và đa quyền trời mưa rào, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Quý thính giả vừa nghe bản tin thời sự giờ đầu tối nay loan các tin chính sau. Thủ tướng Úc khẳng định Hiệp ước An ninh AUKUS sẽ vẫn mạnh mẽ bất kể ai sẽ vào Tòa Bạch Ốc sau cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ vào năm 2024. Melbourne trải qua ngày Chủ nhật phục sinh lạnh nhất trong nhiều thập kỷ qua. Đức Giáo Hoàng Francis chủ sự thánh lễ vọng phục sinh và kêu gọi chấm dứt mọi cuộc chiến tranh. Và Việt Nam yêu cầu gỡ bỏ thông tin sai sự thật trong phim tài liệu về MH370.